Đời này và tất cả tái sanh đều dẫn đến già, bệnh và chết. TH75. Không pháp hữu vi nào là thường. Những bài kệ này được cho là đã được thốt ra bởi Thiên Chủ Sakka về sự diệt độ của Đức Phật, thường được tụng trong các tang lễ Phật giáo. Ôi các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, đã sanh tất phải diệt, tịch tỉnh sanh diệt là an lạc. Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya Hai La Mã, 157, dịch Anh, GAS. Này các tỳ kheo, các ông có thể nắm giữ một vật gì mà vật được nắm giữ ấy là thường hằng, kiên cố, vĩnh hằng, không biến dịch? Này các tỳ kheo, các ông thật thấy có vật gì để nắm giữ mà như vậy chăng? Không có, bạch Thế Tôn. Lành thay, ta cũng không thấy vật nào như vậy. Alagadubama Sutta Majjhima Nikaya Một La Mã 137, dịch Anh PDP. TH76. Đời người mong manh. Trong đoạn văn này, một vị A-la-hán xuất thân từ một gia đình giàu có, minh họa cho một vị vua về sự mong manh của đời sống con người. Thưa Đại Phương, có bốn giáo pháp tổng thuyết được Thế Tôn thuyết. Thứ nhất, thế gian không bền vững, nó bị lôi kéo đi. Thứ hai, thế gian không chỗ y hộ, không người che chở. Thứ ba, thế gian không sở hữu gì, khi ra đi phải bỏ lại tất cả. Thứ tư, thế gian thiếu thốn, nô lệ cho khác ái. Tôn giả Rattabala đã nói rằng, thế gian không bền vững, nó bị lôi kéo đi. Ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thế nào? Thưa Đại Phương, có phải khi Ngài 20 tuổi hay 25 tuổi, Ngài có thiền nghệ cưỡi voi, thiền nghệ cưỡi ngựa, thiền nghệ đánh xe, thiền nghệ bắn cung, thiền nghệ múa kiếm, đôi chân và đôi tay mạnh, có tài năng và thiền nghệ trong chiến trận? Đúng vậy, thưa Tôn giả Rattabala, tôi từng như vậy. Thậm chí có đôi lúc ngẫu hứng, tôi cảm thấy có thần lực không ai có thể sánh bằng. Đại Phương, Ngài nghĩ thế nào? Nay Ngài vẫn còn đôi chân và đôi tay mạnh, có tài năng và thiền nghệ trong chiến trận như vậy chăng? Không như vậy, thưa Tôn giả Rattabala. Nay tôi già yếu, đã đi đến cuối đời, đã sống đến giới hạn đời người. Tôi nay tuổi đã 80. Có đôi lúc, tôi nghĩ bước sang hướng này, nhưng lại bước sang hướng khác. Chính do ý nghĩa này mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian không bền vững. Nhưng thưa Tôn giả Rattabala, trong vương gia này có quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ. Nếu khi gặp nguy khốn, các quân binh sẽ bảo vệ tôi. Tôn giả Rattabala nói rằng thế gian không nơi y hộ, không người che chở. Ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thế nào? Thưa Đại Phương, Ngài nghĩ thế nào? Ngài có căn bệnh mạng tính nào không? Có, thưa Tôn giả Rattabala. Nhiều khi thân hữu và đại thần, thân tộc và thân thuộc đứng quanh tôi, nghĩ rằng nay vua xứ Kuru sẽ mệnh chung. Nay vua xứ Kuru sẽ mệnh chung. Thưa Đại Phương, Ngài nghĩ thế nào? Ngài có thể mong rằng các thân hữu và đại thần, thân tộc và thân thuộc đến chia sẻ đau nhức với Ngài để cho vơi nhẹ đau nhức, hay là tự ngài phải chịu đau nhức một mình? Thưa tôn giả Ratthapala, tự tôi phải chịu đau nhức một mình. Chính do ý nghĩa này mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian không chỗ y hộ, không người che chở. Nhưng thưa tôn giả Ratthapala, ở phương gia này có rất nhiều tiền vàng và vàng ròng cất chứa trong lòng đất và trên mặt đất. Tôn giả Ratthapala đã nói rằng thế gian không sở hữu gì, khi ra đi phải bỏ lại tất cả. Ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thế nào? Thưa Đại Phương, ngài nghĩ thế nào? Ở đây, ngài chiếm hữu, sở đắc với đầy đủ năm thứ dục lạc. Ấy thế, há ngài có thể nói được rằng ta đang chiếm hữu, sở đắc với đầy đủ năm thứ dục lạc này, hay là sau đó những người khác sẽ chiếm hữu tài sản này, còn ngài sẽ phải ra đi theo nghiệp của mình? Thưa tôn giả Ratthapala, tôi không thể như vậy. Rồi người khác sẽ chiếm hữu tài sản này, còn tôi sẽ phải ra đi theo nghiệp của mình. Chính do ý nghĩa này mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian không sở hữu gì, khi ra đi phải bỏ lại tất cả. Tôn giả Ratthapala đã nói thế gian thiếu thốn, nô lệ cho khác ái. Ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thế nào? Thưa Đại Phương, ngài nghĩ thế nào? Phải chăng ngài đang cai trị xứ Kuru phồn thịnh? Thưa vâng, tôn giả Ratthapala, tôi đang cai trị xứ Kuru phồn thịnh. Thưa Đại Phương, ngài nghĩ thế nào? Nếu có người chánh trực, đáng tin cậy, đến với ngài từ phương Đông và tâu rằng: Tâu Đại Vương, ngài có biết chăng? Tôi từ phương Đông đến. Ở đấy, tôi có thấy một địa phương lớn, phú cường, phồn thịnh, dân cư đông đúc. Có thể chinh phục nước ấy bằng sức mạnh như vậy, như vậy. Tâu Đại Vương, hãy chinh phục nó. Thế rồi Đại Phương sẽ làm gì? Thưa tôn giả Ratthapala, tôi sẽ chinh phục và cai trị luôn cả nước ấy. Thưa Đại Phương, chính do ý nghĩa này mà Thế Tôn đã nói rằng thế gian thiếu thốn, nô lệ cho khác ái. Ratthapala Sutta, Majjhima Nikaya, Hai La Mã 70-73, dịch Anh PDP. TH 77, chấp nhận cái chết không thể tránh. Đoạn này nhấn mạnh rằng chết là điều không thể tránh, vậy thì ích gì ưu sầu khi nó đến? Mạng người trong đời này không chắc, khó biết trước, ngắn ngủi và khó nhọc, lại buộc ràng với khổ. Không có đối sách nào đã sanh mà không chết, sao già là đến chết, quy luật sống là vậy. Như trái cây đã chín, lo sợ phải rụng sớm, cũng vậy người đã sanh, hằng lo sợ chết đến. Như thợ gốm làm ghè, chén bát bằng đất sét, cuối cùng vỡ tất cả, đời người là như vậy. Bất luận trẻ hay già, bất luận ngu hay trí, thảy đi theo cái chết, cuối cùng đến chỗ chết. Người bị chết đánh bại, đi qua đến đời sau, cha không cứu được con, thân thích cũng không cứu. Hãy xem các thân quyến đứng nhìn và than khóc, từng người bị lôi đi như bò mang đi giết. Như vậy người trên đời bị già chết tấn công, hiền trí biết rõ đời, thế nên không ưu sầu, những ai không biết rõ đâu đến rồi đi đâu, hai đầu đều không rõ, than khóc ích lợi gì. Kẻ ngu nếu than khóc mà thực sự có lợi, cho dù tự hại mình, hiền trí cũng sẽ làm. Ưu sầu và than khóc không khiến tâm tịch tỉnh, chỉ thêm tăng trưởng khổ, chỉ khiến thân bị hại. Tự mình hại chính mình, thân gầy dung sắc xấu, người chết không sống lại, than khóc ích lợi gì. Ai không xả ưu sầu, càng tăng thêm nhiều khổ, càng rên khóc người chết, càng bị sầu chi phối. Hãy xem những người kia đi theo nghiệp đã làm, bị thần chết chi phối, chúng sanh thật kinh sợ. Ta mong ước thế này, nó lại thành thế khác. Hãy xem bản chất đời, biến gì là như thế. Giả sử sống 100 tuổi, hoặc sống hơn 100 tuổi, cũng giả từ thân quyến, bỏ mạng sống ở đây. Thấy người chết mạng chung, nghe lời A-la-hán, hãy chế ngự ưu sầu, than rằng ta mất nó. Như căn nhà đang cháy, nước có thể dập tắt. Cũng vậy, vì có trí, người thông tuệ thiện xảo, mau chóng dứt bỏ sầu, như gió thổi bông gòn. Ai tự tìm an lạc, hãy tự dứt ưu sầu, như trút mũi tên độc, than khóc và mong cầu. Tên đã trút không vướng, tâm đã được tịch tỉnh, vượt qua mọi ưu sầu. Ai đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm đạt được an tịnh, vượt khỏi mọi ưu sầu, tâm không sầu, tịch tịnh. Sanla Sutta, Sutta Nipata, 574-593, dịch Anh PDP. TH78, tầm cầu dục lạc dẫn đến khổ. Đoạn này sau khi nói về hỷ lạc lớn trong tâm định tĩnh, chỉ ra những nguy hiểm và vô nghĩa của việc đuổi theo tính dục và những dục lạc khác, như cư sĩ thường làm, những căng thẳng kiếm sống, thất bại trong mưu sinh, mất mát thành phẩm lao động của mình, tranh chấp và chiến tranh vì tài sản, cướp bóc và các hình phạt có thể dẫn đến, cùng với tái sinh xấu do các ác hạnh đã gây ra được, dụ hoặc bởi tham đắm các dục lạc. Này Mahanama, giả sử thánh đệ tử bằng chánh trí thấy rõ như thật rằng các dục vị ngọt ít, mà khổ nhiều, sầu não nhiều, nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Trừ phi đạt được hỷ lạc phát sanh do ly dục, ly ác bất thiện pháp, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy không ngớt quay trở lại với các dục. Này Mahanama, thế nào là vị ngọt các dục? Có 5 diệu dục này. Những gì là 5? Các sắc được nhận biết bởi mắt, sắc khả ái, khả lạc, khả ý. Khả hỷ, tham nhiễm tương ứng với dục, các tiếng được nhận biết bởi tai, các hương được nhận biết bởi mũi, các vị được nhận biết bởi lưỡi, các xúc được nhận biết bởi thân. Hỷ lạc gì khởi lên do duyên đến các diệu dục này, đó là vị ngọt các dục. Này Mahanama, thế nào là sự nguy hiểm trong các dục? Ở đây có thiệt nam tử nuôi sống với một nghề nghiệp, phải chịu đựng lạnh nóng, phải khổ vì xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, hơi nóng, mặt trời, rắn rết, nguy cơ chết đói, chết khát. Như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực kinh nghiệm thuộc khổ uẩn, do dục là nhân, dục là duyên, dục là tác nhân, dục chính là nhân. Này Mahanama, thiện nam tử ấy dù nỗ lực và tinh cần, nhưng có khi tài sản ấy không đạt, người ấy ưu sầu, buồn khổ, khóc than, đấm ngực, mê muội, rằng ta nỗ lực thật là vô ích, tinh cần mà không kết quả. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục. Hoặc có khi thiện nam tử ấy nỗ lực và tinh cần có được tài sản, do thủ hộ các tài sản ấy mà cảm thọ khổ ưu tư. Mong sao tài sản của ta không bị vua chúa chiếm đoạt, không bị trộm cướp chiếm chúng, không bị lửa cháy, nước trôi, hay không bị những kẻ không đáng thừa kế chiếm đoạt. Dầu được canh chừng và thủ hộ như vậy, vẫn bị vua chúa chiếm đoạt, người ấy than vãn: những gì ta có, nay ta không có nữa. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, sát đế lỵ tranh đoạt với sát đế lỵ, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi đã lôi kéo nhau vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, chúng tấn công nhau bằng tay, bằng đất đá, bằng gậy, bằng dao. Ở đây, chúng dẫn nhau đến chỗ chết, đau đớn gần như chết. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, chúng cầm mâu cầm thuẫn, đeo cung và tên. Hai phe đồng tiến vào chiến trường, và khi tên được bắn, lao được phóng, kiếm được vung như chớp, chúng bắn nhau bằng tên, thọc nhau bằng lao, chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây, chúng dẫn nhau đến chỗ chết, đau đớn gần như chết. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm duyên, những tên trộm cướp xông vào nhà, tước đoạt, cướp bóc, nằm mai phục, đi đến vợ người khác. Vua bắt chúng và trừng phạt bằng nhiều cách, hoặc đánh bằng gậy, quất bằng roi, vục bằng dây thừng, vục bằng gậy cứng. Chúng bị chặt tay, bị chặt chân, bị luộc trong dầu sôi, bị cho chó ăn, xiên sống lên giáo cho đến chết, và bị gươm cắt cổ. Như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do vậy, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, thiết thực kinh nghiệm thuộc khổ uẩn. Chula Dukkhakhanda Sutta, Majjhima Nikaya, 91-92, dịch Anh PDP.